This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lay. Xin được chào bạn, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Thí Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600. Chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Thí Dũng rất là khỏe. Không biết anh Hoàng Tính thế nào ạ?
Cũng đã đỡ hơn hàng ngày hôm qua và cũng tốt hơn ngày hôm trước. Nhưng mà theo như các nhà dự đoán thời tiết cho biết là chúng ta có được ngày hôm nay vậy đó. Nhưng mà ngày mai thì bắt đầu nó drop down xuống cái nhiệt độ thời tiết xuống khoảng cỡ 3 ngày thưa quý vị cũng như là Thí Dũng. Cho nên mình có làm gì làm hôm nay nha, xong xuôi rồi 3-4 ngày, 2-3 ngày gì đó, bắt đầu chúng ta sẽ thấy, cảm thấy nó tự nhiên sao nó lạnh quá.
Tốt anh, trời lạnh, đắp mền ngủ sướng hơn là trời nóng mà mới lạnh thì không.
Biết vậy, tốt. Nhưng mà thà kéo dài không đi, tự nhiên chơi 2-3 ngày, 3-4 ngày, again, giống như hôm nay trở lại.
Người lớn tuổi chịu không nổi, yeah. Đúng rồi. Có người lớn tuổi sợ bị bệnh đúng không?
Yeah, chính xác rồi đó hả?
Hôm nay vâng, chắc Thí Dũng xin phép gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói là ngày hôm nay Dow Jones lên rất là khá, lên 48 điểm, hiện tại là 18.210 điểm. Ngược lại Nasdaq lại giảm 1 điểm, con số hiện tại là 5.242 điểm. S&P 500 thì lên 3 điểm, con số hiện tại là 2.143 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.75%, dầu thô thì lên khá tốt, 51 đồng lẻ 9 xu trong thùng dầu thô. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu, vàng thì lên khoảng 7 đồng rưỡi, 1 ao vàng là 1.270 đồng 20 xu. Với lại suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.59%, tuần rồi cao nhất là 3.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.73%, tuần rồi cao nhất là 2.72%. Ở Việt Nam, 1 miếng kim mua vào là 22.275 đồng, bán ra là 22.345 đồng. Vàng mua vào là 35.630.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.690.000 đồng cho một lượng. Nói tính đầu tiên thì có liên quan đến những cơ sở thương mại Hoa Kỳ có quyết định mở cửa vào Thanksgiving hay là đóng cửa vào Thanksgiving. Thật sự ra cái câu này, một câu hỏi này nó làm khó rất nhiều cho những cơ sở thương mại hiện tại bây giờ. Quý vị cũng biết rằng những cơ sở thương mại lớn hoặc nhỏ đều đang rất là khó chịu với lại Amazon. Tức là họ không có sự cạnh tranh, gọi là không cạnh tranh nổi với lại Amazon. Nhưng mà có những nơi họ cũng đang để một cái cán cân là cái waste data, tức là họ không biết rằng mở thì có thể là kinh tế có thể giúp cho cái cửa tiệm đó tốt hơn, còn nếu đóng thì giúp cho nhân viên có một cái ngày Thanksgiving trọn vẹn hơn. Đây là một sự cân nhắc rất là khó chịu. Theo cái survey khoảng 502 người, và người mà consumer thì người thích mua sắm rồi, đa số những người này lớn tuổi, thì 54% trong số 502 người này đó thì họ hoàn toàn dislike, tức là hay làm strongly dislike cái store remain open on Thanksgiving, tức là họ không có thích và gần như là rất bực khi mà thấy nhiều cửa tiệm mở ngay cái ngày lễ tạ ơn. Trong khi đó thì 60% trong số 502 người này nói rằng they won't step their foot in that store, tức là họ không có muốn bước chân vào cái cửa tiệm đó khi mà mở cửa vào ngày Thanksgiving. Cái câu này hơi mâu thuẫn. Nếu mà mở cửa Thanksgiving họ đi ngang qua, họ đi đâu mà không bước chân vào thì cái này cũng hơi thú vị. Nhưng mà ý của họ đó rằng họ sẽ, nếu mà họ lỡ cứ đi ngang qua, đi pick up gà tây hay đi đâu đó mà cứ ngang cái cửa tiệm nào đang mở cửa vào ngày Thanksgiving đó, họ cũng chẳng màng. Vậy thì rõ ràng là đa số người dân Hoa Kỳ họ cũng rất ao ước, mong muốn rằng cái ngày lễ Thanksgiving là cái ngày lễ gọi là family reunion, tức là mọi người sum họp với nhau, đừng có nhớ đến chuyện mà gọi là đi shopping hay là đi mua sắm, gác qua một bên, gia đình là chính. Nhưng mà Dũng thường nhắc quý vị trước đây đó, chúng ta đừng bao giờ lựa những cái ngày lễ lớn mà đi shopping. Thật sự ra đó là một cái chiêu thức mà các cơ sở thương mại để mà đánh lừa chúng ta thôi. Chẳng hạn như một cái tiệm A nào đó bán 50 cái áo, mỗi cái áo 50 xu. Quý vị nghĩ rằng quý vị là 50 người đầu tiên hay không? Còn sau đó những cái áo đó là 25 đồng. Quý vị đi vào lại đi vào cứ khi 10 con nhạn là đà cũng dính một hai con. Tức là cũng có một số người đi vòng vòng cũng bực, cũng hay mua đại cái gì lấy đi không. Thì đó là những cái cách mà hiện tại bây giờ các cơ sở thương mại đã lừa quý vị. Nhưng mà quý vị nên nhớ, chúng ta mua đồ sale không phải cần những ngày lễ lớn đâu. Bất cứ khi nào anytime, anywhere, chúng ta đều có thể mua đồ sale được, quý vị. Một bản tin kế tiếp liên quan đến Starbucks. Quý vị biết là Starbucks, quý vị người Mỹ cũng thích uống, mà đặc biệt những giới trẻ thích lắm. Đây là một cái phong trào mà đã kéo dài năm qua. Cầm một ly Starbucks trên tay, mặc dầu cà phê đó không biết ngon hay dở, nhưng mà nó có một cái gì đó sang sang, theo những người trẻ nói là như vậy. Nhưng Starbucks phải nói rằng một cái thương hiệu luôn luôn là lớn mạnh, đặc biệt ở Trung Quốc, mà đây một cái quốc gia lớn thứ nhì về kinh tế sau Hoa Kỳ. Thì theo như lời ông chủ Starbucks, ông Howard, ông nói rằng ở Hoa Kỳ thì không có, nhưng mà ở China họ một ngày là một cái tiệm Starbucks mới mọc lên, tức là new store a day. Và không phải là trong năm nay không thôi, for the next 5 years, tức là từ đây cho đến năm 2021, là cứ mỗi ngày như vậy là có một cái tiệm Starbucks được xây lên ở cái quốc gia Trung Quốc. Và ông nói là 45 năm history là ông chưa thấy có một cái nơi nào mà lớn mạnh như là ở Trung Quốc. Mặc dù quý vị biết kinh tế Trung Quốc hiện tại giờ đang nằm trong một cái sự là turbulence, rất là mây mờ, lên xuống bất thường, nhưng mà xuống nhiều hơn lên. Và ông cũng nói rằng Starbucks hiện tại bây giờ có khoảng 5.000 tiệm ở Trung Quốc. Trong khi đó thì worldwide, tất cả những nơi thế giới, trong đó có Việt Nam khoảng 2-3 tiệm, thì khoảng tổng số là 23.768 tiệm. Hoa Kỳ không thôi là khoảng hơn 12.000 tiệm, và tổng số nhân viên của họ lên đến 238.000 nhân viên, của thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến student loan. Phải nói rằng student loan theo như cái thống kê mới đưa ra là của năm 2015, mà cái nợ của những em sinh viên mà ra trường đó, cái nợ khoảng 30.000 and up, tức là trên 40.000, xin lỗi, trên 30.000, và con số này trên 4% tăng lên so với năm ngoái nữa. Rõ ràng là cái số nợ mỗi ngày mỗi gia tăng, nhưng cái nợ này chỉ nói về những học sinh mượn tiền đi học những cái trường public có, privacy có, nhưng mà những cái trường mà private college nó còn nhiều hơn nữa, quý vị. Và nếu mà những em này ra trường đó mà trả cái nợ mà 30.000, khoảng 30.000 đi, trung bình 30.000, thì các em này phải trả là 300 đồng cho một tháng. Và các em phải trả đến 10 năm sau mới xong cái nợ này. Vậy chúng ta ngồi xuống làm một cái calculate, một cái tính toán. Nếu mà những em này trả như vậy đó, thì có thể may mắn lắm đó, hên lắm đó, là mua được chiếc xe nữa, là coi như xong, chấm hết. Tiền lương ra, trả tiền nhà, trả tiền nợ, rồi mua tiền xe, là coi như sạch sẽ. Không biết có dám cưới vợ hay không, chưa biết. Nhưng kế tới nữa là cái nhà để mà mua nữa đó, thì hình như là rất là xa vời với những em này. Nhưng có điều không phải là không có một cái cách để mà giải quyết vấn đề này. Hiện tại bây giờ cha mẹ, nếu mà chúng ta biết rằng cái số nợ của student loan hầu như sẽ không còn nữa, trên 1.000 tỷ là họ sẽ khóa cửa lại, không cho mượn nữa. Và số này hiện tại thì đã over rồi. Vậy thì cha mẹ mà có con nhỏ, cái tuổi bắt đầu chập chững đi học đó, thì chúng ta có thể mở một cái saving, gọi là 529 saving college. Saving for college. Vậy quý vị có thể tìm hiểu thêm, đến nhà băng hỏi là cái tiền này là saving như thế nào. Hay con quý vị học khoảng lớp 11 hay là lớp 10 hay là lớp 9, ví dụ không biết là cái standard nó cho là cái requirement là như thế nào, như quý vị có thể đến nhà băng hỏi. Chúng ta tự động bỏ tiền vào cho con mình. Đây là cái sự đầu tư mà good cho con em chúng ta. Thằng quý vị có thể bỏ vào cái saving nào cũng được, whatever. Nhưng mà cái 529 này đó, quý vị không có đóng thuế, quý vị. Quý vị không có, you don't have to pay tax, hay tax deductible cho cái tiền này. Và sau khi mà con em chúng ta vào đại học đó, chúng ta phải giúp nó một phần nào đó. Không phải là khi mà nó ra trường, nó đi làm rồi, nó có thể giải quyết được. Đến ngày hôm nay thì em thấy có rất nhiều phụ huynh, con em ra trường rồi, cũng phải gom một số tiền lớn, đao xuống để mua nhà cho nó ở, và để nó trả tiền đó, thì lúc đó chúng ta trả tiền còn nhiều hơn khi mà chúng ta saving cho nó đi học college. Và đó là điều tôi nghĩ là quý vị nên làm từ ngay bây giờ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến airline, đặc biệt cái hãng airline này, chính phủ Hoa Kỳ càng ngày càng đập mạnh lên những cái hãng hàng không vì cái lợi nhuận của họ quá nhiều. Nhưng mà cũng tin mừng là Delta Airlines hôm nay họ cũng đã phát đến 60.000 cái bộ đồ mới, xin lỗi, những bộ đồ mới cho 60.000 nhân viên, rất là đẹp, màu tím. Sau này chúng ta thấy những cái người pilot họ không có bận đồ áo trắng, quần đen, có sọc đen nữa, nhưng mà riêng về Delta thôi, thì có những người pilot này, những người phi công họ sẽ bận bộ đồ vest xám, và những người tiếp đãi viên hàng không là bận những bộ đồ tím rất là đẹp. Trong khi đó thì chính quyền Obama đưa ra buổi sáng ngày này bản tin rất là khó chịu cho tất cả những hãng hàng không. theo như Department of Transportation, tức là về bộ giao thông vận tải, họ nói là những cái hidden fees của tức là những cái phí mà thầm kín của những cái hãng airline đó, thì phải đưa ra show everything, phải đưa ra cho những cái người hành khách biết rằng họ bị charge cái tiền đó cho cái gì, chẳng hạn như là late flight, hạn như là những cái túi sách bị lạc, hay là những cái damage về cái wheelchair cũng có trong đó luôn. Tức là họ phải đưa ra everything. Và cái điều này làm cho hãng airline rất là khó chịu, thưa vị. Họ nói rằng những người đi du lịch family, hay là những người đi làm việc gọi là business trip, hay là những người ngay cả cái long way vacation, hay là last minute meeting của những người worker đi travel, cũng phải biết exactly cái tiền họ trả cao hơn là cái tiền gì. Và cái điều này rõ ràng là Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra hoàn toàn chính xác. Thì thấy rằng đôi khi chúng ta đến hãng airline, chúng ta bị trễ, hay chúng ta bị một cái gì đó, họ lấy tiền, không biết tiền là tiền gì, cộng sum hết. Có khi người cộng 5 đồng, người cộng 2 triệu đồng, cộng 3 triệu đồng, cộng liên tục, mà không biết tiền tiền gì. Đó. Airline cũng đưa, chính phủ cũng đưa ra một cái bản tin mà tôi thấy rất là hấp dẫn, là nếu mà trước đây đó là airline sẽ trả tiền reimburse cho những cái túi sách nào mà bị mất và tiền phi cũng được trả lại. Tức là ví dụ như bây giờ Dũng cầm túi sách đây, từ đây qua bên Houston, mà túi sách bị mất mà chú Dũng đã trả 5 triệu đồng tiền phi đi, thì họ trả 5 triệu đồng đó cộng thêm cái giá trị của túi sách bao nhiêu là trên cái tờ ticket đã có. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Trả tiền phi rồi là đúng rồi, nhưng mà túi sách không phải mất, mà túi sách đến trễ, chính phủ cũng bắt họ trả tiền cho cái sự trễ nải đó. Cái lý do đơn giản, quý vị, đi qua California quá một gia đình 5 người đi, bây giờ qua bên California mà xuống sân bay rồi, đi về khách sạn rồi, không có đồ thay, túi sách bị lạc đâu đó không cần biết, không có đồ thay, không xà bông tắm, không kem đánh răng, hay mọi thứ vệ sinh cá nhân khác không có, thì sẽ khó chịu lắm. Cái lúc đó đó, chính phủ bắt là hãng máy bay phải trả tiền cho những cái phần đó. Chúng ta cần quần áo thay, cần những vệ sinh cá nhân, vân vân và vân, thì chúng ta có tất cả hết. Hãng airline phải trả số tiền đó, là cái phí, lệ phí mà quý vị cần ngay cái thời điểm đó là hãng máy bay phải trả. Và những cái đây là cái sự và đúng đắn mà chính phủ làm, vì có những người phải nói là rất khó chịu khi mà đến sân bay rồi, mất đồ rồi hay là lạc đồ rồi, và sân bay chỉ nói là về khách sạn đi, họ sẽ gửi đồ đến và về hàng ngày để ngày kia cũng sẽ thấy nữa. Nhưng trong thời gian chờ đợi đó, hãng máy bay sẽ hoàn toàn chịu những chi phí mà chúng ta cần mua đồ, quần áo hay vệ sinh cá nhân, thưa vị. Đầu tiên cuối cùng sẽ trở thành tính.
Không sao đâu, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Khi mà chúng ta sống tại Hoa Kỳ, tất cả những cái dịch vụ tại Hoa Kỳ, không biết là Tiến Dũng có đồng ý với Hoàng Tính hay không. Trong tất cả những cái dịch vụ của hàng không mà, như bản tin của Tiến Dũng nói, thì thường người ta nói góp gió thành bão, gom ít thì thành nhiều, mà không ai nói, không ai bình luận, không ai kêu phục vụ, thì cái việc mà tới thế mà làm thôi. 5 đồng, 10 đồng biết bao nhiêu hành khách trên một cái chuyến bay, thì hãng hàng không máy bay đã thu lợi biết bao nhiêu. Cho nên cái vấn đề mà phục vụ trong thời gian sắp tới thì chắc chắn sẽ có những cải thiện rất là nhiều. Nó phải đơn thuần mà tự nhiên hãng máy bay, và như quý vị thấy vậy đó, cái tiền là bao nhiêu, mà bây giờ 60.000 bộ đồ đang chuẩn bị để phát trong của hãng Delta, thì chúng ta biết là hãng máy bay nó giảm như thế nào, phải không Tiến Dũng?
Dạ. Thường thường thì một thời gian không biết bao nhiêu chục năm là họ phải thay đổi những cái quần áo của họ. Giờ, hiện tại bây giờ có ba hãng lớn là United Airlines, American Airlines và hãng Delta đã thay đổi. Nhưng mà Dũng thấy đúng, chính phủ làm bây giờ là quá muộn rồi. Xin lỗi, phải là quá muộn, nhưng mà tại sao đợi đến bây giờ mới làm? Đúng là trước đây cái việc mua vé bay thường á, cái giá của nó, giá chính thức của nó mua là 120 đồng đi, thí dụ cộng một hồi thì chúng ta trả được 175 đồng, mà chúng ta cũng chẳng biết cái tiền đó tiền gì. Thường thường quý vị, người Mỹ hay người Việt Nam hay người nào cũng vậy, thì đã mua rồi thì mua thôi, cũng chẳng biết nó là tiền gì, cần cái vé để đi mà. Vì thế chúng ta thấy rằng họ cũng đã gọi là lợi take advantage đó nhiều lắm, tức là họ lợi dụng thời cơ đó, họ chặt nhiều, mà chính phủ thật sự ra cũng chẳng tốt làm gì đâu. Họ cũng biết là tiền cái khoản này là khoản gì thì họ đánh thuế thôi. Nhưng mà cái vấn đề là cũng họ làm như vậy cũng có một phần người dân cũng gọi là hưởng ké đó, cái thưa vị.
Thì bác đầu hẻo lên tiếng, bắt đầu anh ta sửa sang rồi thôi, không sao, chuyện nhỏ. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào, chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.